giả trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thanh Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Xin kính chào anh Đỗ Thanh Minh và chào anh Quang Hưng ở bên đài Dallas ạ. Mời anh Đỗ Thanh Minh.
Vâng, Đỗ Thanh Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả, xin kính chào anh Dương Phục và kính chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh cũng như là anh Dương Phục. Vào sáng sớm ngày hôm nay thì chúng tôi nghe được cái bản tin là cái giải Nobel y học lại về tay người Nhật. Đây là một nhà khoa học rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Không biết là anh Đỗ Thông Minh có nghe được cái bản tin này chưa?
Dạ vâng, thưa với quý khán giả và thưa anh Quang Hưng, phải nói là người Nhật người ta theo dõi tin này rất là kỹ. Họ đã tiên đoán và họ rất là vui mừng khi mà được chính thức thông báo. Thì xin thưa với quý vị là ông giáo sư bác sĩ Yamanaka Shinya, thì ông này năm nay mới có 50 tuổi thôi, và ông đã là người coi như là sáng tạo ra cái IPS. Thì thưa với quý vị, từ năm 2006 và bây giờ là 6 năm sau, thì coi như ông đã được công nhận và đã được trao giải cùng với lại một ông giáo sư bác sĩ người Anh, đó là ông John Gordon. Ông John Gordon thì năm nay lớn tuổi lắm rồi, 79 tuổi, và cái phát minh của ông này từ năm 1962, thưa quý vị, tức là 49 năm đó, thì ông đã phát hiện ra cái DNA trong cái tế bào trưởng thành của ốc, của con ếch đó. Đó, nó lưu lại mọi thông tin để từ đó phát triển cái tế bào trong cơ thể ếch. Và từ những cái phát kiến của ông ta hồi đầu cũng đã được nhiều người thấy, nhưng mà người ta dị nghị cho là không đúng. Nhưng bây giờ thì khoa học đã công nhận cái phát minh của ông ta, và những cái chuyện sau này làm những cái tế bào ES hoặc là IPS đều dựa vào những cái phát kiến đầu tiên của ông John Gordon này. Nhưng mà 49 năm sau thì ông mới cùng với ông Yamanaka là cái người đã hoàn tất cái tế bào IPS. Có 6 năm thôi thì hai người đã được trao cái giải thưởng đầu tiên trong 6 cái giải thưởng của Nobel năm nay.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh nói rất là kỹ về cái tin này. Thì tất cả thế giới đều đã loan tin này và đã biết tin này, và bên đài chúng tôi cũng loan từ ngày hôm qua và rất là mừng. Phải chúc mừng anh Đỗ Thông Minh. Biết tại sao không anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng? Mặc dù là chúng ta là người Việt Nam, da vàng mũi tẹt, nhưng mà sống ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sống ở bên Mỹ đây anh Quang Hưng ạ, mà anh Đỗ Thông Minh ở bên Nhật. Dù sao đi nữa đó, đây là cũng là cái quê hương thứ hai. Chúng ta đã rời bỏ Việt Nam, vẫn là người Việt Nam, nhưng mà sống ở quốc gia nào thì cảm thấy hãnh diện về những cái thành tích của quốc gia ấy. Không biết anh Đỗ Thông Minh, Quang Hưng có để ý những cái thế vận hội đó, thì người bên Mỹ mà thấy đội Mỹ ra mà thắng là hoan hô ghê lắm. Mà trong khi ở bên đó, chắc ở bên Nhật cũng vậy thôi, người Việt ở bên Nhật cũng cảm thấy đội Nhật thắng thì mình mừng lắm. Mặc dù chúng ta đều là người Việt tản mát ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà dĩ nhiên là có những gắn bó với những cái quốc gia mà cư ngụ. Ông Yamaha, ông Yamanaka, 50 tuổi này đó, thì thấy wow, anh Đỗ Thông Minh nói là ông này rất là trẻ so với người bạn đồng nghiệp của ông là cái người Anh, ông Gordon đó, thì một trẻ một già, nhưng mà đã khám phá ra được cái thành tích mà cả thế giới ngưỡng mộ. Người ta hy vọng rằng là có phải ông anh là những người mà mắc bệnh gần như là bất trị. Xưa nay Alzheimer rồi Parkinson là cái bệnh mà cứ run run đó. Alzheimer thì không biết là mình bao giờ thì mình mắc bệnh Alzheimer. Đây cũng sắp, tôi cũng sắp tới tuổi rồi anh Đỗ Thông Minh. Bây giờ cứ cỡ.
Thì nếu mà quý vị cho phép thì tôi xin được trình bày chi tiết về cái phát minh này.
Mời anh.
Được không ạ?
Dạ vâng, xin
mời anh.
Quý vị cũng nghe tin. Dạ vâng, quý vị cũng đã nghe tin tổng quát rồi. Tuy nhiên chúng tôi xin nói kỹ hơn một tí. Thì thưa quý vị, đầu tiên là chúng tôi muốn nói tới cái tế bào gốc mà có phôi tính. Phôi tính có nghĩa là mang cái tính mà nó có thể biến thành ra những cái bộ phận trong cơ thể. Thì cái này nó viết tắt là ES. Thì cái tế bào ES này nó viết tắt của chữ embryonic stem cell, tức là cái tế bào gốc mà nó có cái phôi tính. Tức là những cái tế bào thường thì nó không thể biến đổi thành ra thành những cái cơ thể con người được, quý vị xin trở lại với cái trứng của người phụ nữ đó, khi mà thụ tinh đó thì quý vị thấy cái trứng nó tròn nhưng sau đó nó phân đôi, phân tư, phân tám, thì với cái mắt thường của mình nhìn thì có vẻ như là phần nào nó cũng đúng phần nào, nhưng mà thực ra trong đó nó bị chi phối bởi những cái gen, và từ đó những cái tế bào nó biến chuyển khác nhau, thành ra nó gọi là tế bào phân hóa vạn năng. Nói tắt là cái tế bào vạn năng, nó có phải từ cái tế bào đó mà do những cái gen nó nằm trong đó nó sẽ phát triển thành ra đầu mình, tay chân hoặc là các bộ phận trong cơ thể. Thế thì cái phát minh quan trọng của ông Yamanaka ở cái chỗ là không, thay vì dùng một cái tế bào lấy từ trong cái trứng thì người ta có nghĩ rằng là có vẻ như là sát hại một cái cơ thể để lấy ra từng bộ phận rồi để đem chú những người khác, thì nó cũng vẫn ít nhiều phạm về cái mặt luân lý đạo đức của con người. Thành ra ở đây á, là cái tế bào iPS, thưa quý vị, iPS thì nó viết tắt của cái chữ là induced pluripotent stem cell, tức là cái tế bào gốc đa năng nhưng mà nhân tạo. Cái này là nhân tạo. Thì nhân tạo là tạo từ đâu? Dạ thưa quý vị, rất là đơn giản là tạo từ cái tế bào. Thì trong cái thí nghiệm ban đầu á, tức là người ta tạo từ cái tế bào của con chuột, và sau này á, đó là năm 2006 thì ông đã thành công, và năm 2007 thì ông Yamanaka ông tạo từ cái tế bào của da người trưởng thành, tức là nó chỉ là một cái tế bào không thôi, nhưng mà sau đó người ta cấy vào những cái gen đó, cấy vào những cái gen và cho nó phát triển, thì từ đó nó có thể thành ra, và ông đã thí nghiệm thành ra những cái tế bào thần kinh, và ông đã giúp cho một số người mắc bệnh là run hoặc là mất trí nhớ như là anh Dương Phục vừa mới nói đó. Thành ra cái công trình này nó rất là quan trọng, tức là mình không phạm tới cái vấn đề luân lý mà mình chỉ dùng một cái tế bào thường, và sau này đó thì với những cái gen mà đưa vào nó có thể tạo ra thành tim, gan, kẹo phổi. Và nếu mà lấy của chính những người bị bệnh, ví dụ như một người bị bệnh gan và bây giờ chế tạo ra một cái gan gọi như là gan tái sinh đó, thì cái gan này đó nó không bị cái phản ứng gọi là transplant reaction, tức là phản ứng cự tuyệt. Cơ thể người ta nó có một cái bản năng rất là đặc biệt, tức là nó chống tất cả những cái gì từ bên ngoài vào nhập thân xâm nhập cơ thể nó mà nó phải nuôi. Và tôi thí dụ là bây giờ mình gãy xương thì người ta ghép cho mình một cái miếng thép để mà giữ cho cái xương thẳng, thì cơ thể nó không có chống, bởi vì cái miếng thép đó hay là miếng platin đó nó là một cái là miếng vô cơ, cơ thể nó không thể nuôi. Nhưng nếu bây giờ thí dụ như chúng ta bị phỏng mà lấy da của người khác đó đắp cho da mình, hoặc là mình bị hư thận mà lấy thận của người khác ghép cho mình, thì cơ thể mình nó có một cái bản năng tự nhiên là nó chống suốt đời. Giống như cái quả đất nó có từ trường trọng trường, thì không ai có thể lấy từ trường trọng trường ra khỏi cái đất, cũng như không ai có thể lấy được cái phản ứng chống lại cái vật gì bên ngoài vào mà nó phải nuôi, đó là cái bản năng tự vệ của cái cơ thể. Cho nên là nếu ghép như vậy đó thì mình sẽ phải uống thuốc suốt đời, và khi cái phản ứng cự tuyệt nó xảy ra thì coi như cái ca ghép thất bại. Còn trong trường hợp này, nếu mình dùng chính cái cơ thể của người bệnh lại ghép cho người bệnh, thì trên nguyên tắc nha, tôi xin không dám nói 100%, nhưng mà trên nguyên tắc là sẽ không có cái phản ứng cực tuyệt đó. Chưa kể là trong cái quá trình từ cái phôi bào gốc đó mà nó phát triển đó, thì người ta theo dõi, người ta sẽ biết rằng là nó phát triển bình thường hay bất thường ở cái chỗ nào của cái người đó, từ đó người ta tìm ra cái căn bệnh. Và bao giờ cũng vậy, biết căn bệnh thì mới tìm ra thuốc được, còn không bao giờ ông thầy thuốc chữa mà lại không biết căn bệnh mà lại đi cho thuốc uống được. Thành ra từ những cái nguyên lý này đó, sau này có thể chế ra nhiều cái loại thuốc để chữa những cái bệnh nan y, và kể cả coi như chế ra những cái bộ phận để ghép. Bởi vì thông thường ra rất nhiều người trên thế giới bây giờ với cái kỹ thuật y khoa thần túy đó, thì có thể nói rằng họ vượt qua được những cái khó khăn về mặt kỹ thuật, nhưng làm sao thắng được cái chuyện bản năng con người thì con người không thể thắng tạo hóa ở cái điểm này. Và thêm cái nữa là số người cung cấp bao giờ cũng ít hơn là số người nghĩa là cần. Ví dụ như về thận, có khi 10 người cần thì chỉ có một người cho thôi, thành ra số người chờ đợi không được rồi, tình trạng nó nặng quá rồi mất chẳng hạn, hoặc những trường hợp ung thư nó còn mau chóng hơn nữa. Thành ra vì vậy cho nên với cái phương pháp này đó thì có thể cứu chữa được rất nhiều người mà không có phải chờ đợi lâu dài, mà có khi là mỏi mòn đến chết cũng không có những cái bộ phận thay thế. Thành ra đây là cái những cái phát minh quan trọng. Đương nhiên bây giờ đây nó là cái bước đầu thôi, nhưng bước khởi đầu này rất quan trọng để sau này tiến thêm cái nữa. Và cũng ở cái đại học Kyoto này đó thì cũng có một cái trường hợp rất đặc biệt, tức là mới cách đây có 3 ngày thôi thưa quý vị, tức là ngày mùng 4 tháng 10 thì cái nhóm của giáo sư ông Ito, ông cũng đã tiến hành những cái công trình tương tự và rất thành công đặc biệt. Tức là ông dùng cái tế bào gốc đa năng này đó nhân tạo này đó, coi như là kết hợp với một cái tế bào tạo ra loãng. Loãng tức là cái mà để nó chứa nó trứng đó. Thế thì khi mà nó phát triển rồi đó thì người ta cấy vào trong con chuột để cho nó tiếp tục phát triển. Sau đó người ta cho thụ tinh nhân tạo ở bên ngoài. Và cuối cùng đó, thưa quý vị, nó thành ra hai con chuột con. Tức là một mặt ra thì tiến hành tạo những cái bộ phận, nhưng mà mới đi cái giai đoạn đầu thôi. Còn bây giờ đó tiến hành tạo ra cái trứng, rồi từ đó cái trứng nó thụ tinh và tạo ra thành con vật. Tức là mình tiếp tay với tạo hóa trong cái việc này. Thì cái nhóm của giáo sư là Michinori Ito này cũng đã đăng cái bài viết này vào ngày 5 tháng 10 vừa rồi trên cái tờ báo Science của Hoa Kỳ. Dạ vâng.
Vâng, phải công nhận rằng là anh Đỗ Thông Minh nghiên cứu rất là sâu về vấn đề này. Trước khi mà chuyển máy cho anh Quang Hưng ở bên Đà Lạt thì chúng tôi phải chặn lại để hỏi ngược lại anh câu này, nếu không một lát nữa sợ đi sang cái vấn đề khác nữa. Anh em muốn tìm hiểu thêm, có phải anh muốn nói rằng cái lợi ích của ông Yamamanka trong cái việc mà cái khám phá này đó thì nó khiến cho cái là không cần cái người phụ nữ phải hiến noãn hiến trứng mà vẫn có thể tạo nên tế bào gốc. Chúng tôi nhớ là cái vấn đề stem cell đã trở thành một vấn đề tranh luận rất là căng gay cái thời mà từ hồi ông Tổng thống Bush tranh cãi về vấn đề mà đạo đức đó, thì cái điều này nó tránh được cái điều đó, có phải vậy không ạ? Tức là không, bởi vì nó liên quan đến vấn đề đạo đức.
Thời Tổng thống Bush thì có vẻ gắt gao trong vấn đề này, đó là lý do như một số người cho biết đó, là về cái lãnh vực này thôi thì Hoa Kỳ có vẻ chậm hơn các nước khác bởi vì cái luật lệ ngăn cấm. Và đúng như anh nói, trong trường hợp này đó, người ta có thể lấy cái tế bào của phụ nữ và cho thụ tinh, thụ tinh cũng bằng một cái phần nào đó của người phụ nữ, tức là sinh sản vô tính, không cần người nam. Nếu mà nói phần tí về mặt lý thuyết khoa học thì có thể làm được. Trên thực tế thì qua cái việc mà chứng minh làm về cái vấn đề con chuột á, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là họ làm được như vậy. Tại vì cái chuyện thụ tinh đó, cái con tinh trùng đó, thực ra nó cũng chỉ là một cái phần tử kích thích thôi, chứ nó không phải nhất thiết là phải là con tinh trùng thì nó mới thụ tinh, mà có thể là có một cái nào đó tương tự thay thế thì cũng có thể là cái trứng đó thụ tinh và nó phát triển.
Như vậy là do cái nghiên cứu con chuột có nghĩa rằng là các tế bào trưởng thành nguyên dạng ở chuột đó thì có thể là lập trình tái chỉnh trở thành cái tế bào gốc mà chưa trưởng thành, có phải vậy không ạ? Theo ý anh muốn nói.
Vâng. Tức là từ một tế bào thường biến thành một tế bào gốc mà chưa trưởng thành, sau đó nuôi cái tế bào đó thì có thể nó thành cái trứng hoặc nó thành cái noãn, sau đó lại cho thụ tinh. Nhưng mà thụ tinh cũng là coi như là thụ tinh không phải bằng tinh trùng, mà thụ tinh bằng những cái hình thức là thấy những cái gen vào, cái có thể là hình thức thụ tinh.
Vâng, xin trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Dạ vâng.
Này khá hấp dẫn.
Dạ đúng như vậy, bác sĩ Yamanaka không có những là ông vừa giỏi mà ông cũng đã từng lãnh những cái giải thưởng, chẳng hạn như là về y học thì Wood Prize cũng năm ngoái mà thôi. Thì giống như là anh Đỗ Thông Minh có nói đó, thì thường thường là chúng ta thấy đó, là những cái người mà thay gan hoặc là thay thận đó, thì lấy những cái bộ phận của người khác. Nhưng mà cái phản ứng của cái cơ thể của chính chúng ta đó, thì luôn luôn đó là chống lại những cái bộ phận nào mà người ta gọi nó là ngoại nhập từ bên ngoài chảy ra. Cho nên đó là cái việc mà thay gan và thay thận đó, thường thường nó phải cần phải một cái thời gian thì bắt buộc là phải thay lại mà thôi, chứ không phải là khi mà đã thay gan một hay là một cái thay thận rồi đó thì có thể sử dụng suốt đời đâu. Nhưng mà cái vấn đề mà nghiên cứu về cái tế bào gốc đó, thì người ta giống như là anh Đỗ Thông Minh có nói thì nó chỉ là một cái giai đoạn đầu và hiện nay thì mới đang được thí nghiệm ở một vài người mà thôi. Có một cái điều mà chúng ta thấy nó là từ xưa đến giờ cái tế bào gốc á, những cái phát minh mà đã được ngay cả những cái bệnh viện hoặc là những cái trạm xá y tế mà họ quảng cáo là họ nói rằng là những cái tế bào gốc có thể sẽ chữa trị được rất là nhiều căn bệnh. Thì vào sáng sớm ngày hôm nay khi mà ông Yamanaka làm một cái cuộc họp báo mà nói về cái giải Nobel của ông ấy, thì ông rất là vui, nhưng mà ông cũng lên tiếng nhân cái dịp này, ông đã cảnh cáo về cái việc mà dùng cái stem cell, cứ như là cái tế bào gốc để mà trị liệu đó, là bởi vì có nhiều người quảng cáo lắm. Nếu mà chúng ta bây giờ lên internet thì thấy rằng là người ta quảng cáo là có thể dùng cái trị liệu về tế bào gốc có thể chữa trị được tất cả các chứng bệnh khác. Người ta nói là thường thường quảng cáo thì họ đôi khi cũng nói đi hơi xa một chút xíu, chẳng hạn ngay cái chứng bệnh tiểu đường hay là cái chứng bệnh về về đau nhức, rồi ngay cả cái việc mà đau mắt cũng có thể chữa trị bằng cái trị liệu theo cái phương pháp tế bào gốc ở một số quốc gia như là Trung Quốc hay là Mỹ hay là Ấn Độ hay là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là bên Nga đều có những quảng cáo như vậy. Cho nên là sáng ngày hôm nay khi mà nói chuyện với báo chí thì ông Yamanaka cũng đã cho biết là không có nên tin tưởng về vấn đề đó và có thể sẽ nguy hiểm đến cái cơ thể của cái người chữa trị. Cái điều này chúng ta thấy là người Nhật thì họ rất là tự hào khi mà có một người người gốc Nhật của họ lãnh được cái giải Nobel hòa bình, thì Nobel về y học như vậy đó, thì họ theo dõi rất là kỹ, giống như là học giả Đỗ Thông Minh. Thì cái bản tin này mới ngày hôm qua mà chúng tôi thấy là khi mà hỏi bất ngờ, học giả Đỗ Thông Minh lại có thể nói rất là kỹ về cái trường hợp như vậy. Cái điều này chúng ta thấy là bên phía bên đại học đó, thì những cái họ cũng có một cái chương trình học vấn đối với lại các sinh viên, cũng thuộc gọi là cũng có những cái chương trình để mà tài trợ cho những sinh viên hoặc là cho những cái trường nghiên cứu y học nào không, thưa anh Đỗ Thông Minh ?
Dạ vâng, cái trường hợp của ông Yamanaka này đó, thì thông thường ra một số những cái chương trình quan trọng thì có thể được chính phủ tài trợ và giúp đỡ, còn đại đa số đó thì là do cái sự kết hợp giữa đại học và công ty, những đại công ty. Những đại công ty thì thường họ cũng có những phòng thí nghiệm riêng. Tuy nhiên đó, thường thường các giáo sư giỏi nằm ở đại học, đồng thời dưới các giáo sư thì có những nghiên cứu sinh để mà viết luận án tiến sĩ hoặc là cao học vân vân. Thành ra dưới ông bác sĩ thường thường có 5-10 người, coi như một cái nhóm nhỏ, chưa kể là liên kết với nhiều cái nhóm khác nữa. Thành ra họ có rất nhiều cái phương tiện và cái đầu óc để mà nghiên cứu. Thì thường thường là các công ty kết hợp với các đại học, tức là tiền các công ty tài trợ để cho các đại học này nghiên cứu, và thành quả thì coi như là sẽ là hai bên nói chuyện với nhau về cái vấn đề quyền lợi, về cái thành quả. Thành ra cái việc mà vừa rồi đó thì ông Yamanaka ông cũng cảm ơn chính phủ Nhật cũng như là đại học cũng như tất cả các bạn hữu, và ông không quên cảm ơn bà vợ. Bà nói rằng là có bà vợ mỗi một ngày ông đi về khuya mà vui vẻ nở nụ cười, thì đó là một cái hạnh phúc cho cái người nghiên cứu như ông ta. Còn nếu mà ngày nào ông về mà gặp bà vợ và bạo cỏ thì chắc là ông chán, ông cũng không có thể nào mà tiếp tục cái công việc được. Cũng như là cảm ơn bà mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng hướng dẫn ông ta. Thực ra ông Yamanaka này ông cũng đã từng học ở bên Mỹ ạ. Thành ra quý vị có để ý cái từ IPS không? Cái chữ IPS quý vị có thấy nó có cái gì lạ không ạ?
IPS. Vâng, xin mời anh đi ạ.
Cái chữ đó là nó là tiếng Anh thì cái đó ai biết rồi, nhưng mà quý vị thấy cái từ viết tắt của nó lạ không? Tại sao chữ Y là viết bé rồi chữ PS là viết to lên? Thưa đây cũng là một cái chuyện rất là đặc biệt, tại vì cái từ này đó là kể như là do ông Yamanaka ông đặt ra. Thành ra cái chữ này đó thì như quý vị biết là nó là induced đó, pluripotent stem cell, tức là tế bào gốc đa năng. Nhưng mà induced tức là coi như là gây ra, nhưng mà người Nhật thì họ dịch là nhân tạo, tức là mình tạo ra đó, và Trung Quốc họ cũng dịch là nhân tạo. Thì quý vị để ý là bình thường đó, người ta viết ví dụ như ES, tức là tế bào gốc cối tính, thì người ta viết chữ hoa ES, hai chữ hết, hoặc là thường viết tắt là thế. Ở đây tự nhiên chữ Y nhỏ, thì quý vị có thể tưởng tượng không? Nghĩa là cái anh Ether đó, anh chen ở đây ạ, cái anh iPod đó, tức là ông này vào cái thời 6 năm trước là cái phong trào mà nghe nhạc iPod nó nổi tiếng, cho nên ông thấy cái chữ iPod, chữ I biết bé của Apple nó hay hay, ông đi ông viết cái chữ Y nó bé, và chữ PS thì ông lại viết chữ Y.
Cảm ơn, rất là thú vị nghe cái lời giải thích của anh Đỗ Thông Minh với lại về cái
tự nhiên nó
vâng, đúng như vậy,
chữ nó bé như vậy.
Vâng.
Vâng, còn xin thưa quý vị nhà. Vâng.
Tất xin mời anh cứ tiếp tục đi.
Nếu mà có thể thì xin chia sẻ với quý vị thêm một cái chuyện lạ nữa ở bên Nhật nữa. Tức là thưa quý vị, trong cái bảng tuần hoàn nguyên tố mà quý vị ai cũng đã học ở cái bậc trung học đó, thì cái hồi mình nhỏ mình học thì nó khoảng chừng 106, 108, bây giờ thì nó lên tới 118 nguyên tố rồi. Nhưng mà các nguyên tố sau đó, từ cỡ 108 trở đi đó thưa quý vị, 109, 10 đó, thì hầu hết đều là những nguyên tố nhân tạo, tức là không có trong thiên nhiên. kể cả cái chất mà làm bom nguyên tử là uranium á, thì nó có trong thiên nhiên, nhưng mà khi cái nhiên liệu để dùng trong lò nguyên tử đó, khi cái thuần độ của nó, tức là enrich nó chỉ là độ 4% thôi, thì khi người ta tái xử lý đó thì nó lại ly tâm nó ra những cái nguyên tố là plutonium. Thành ra plutonium là cái mà dùng làm bom nguyên tử. Thì thưa, cái trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima là dùng nguyên liệu là uranium, nhưng mà trái thả xuống Nagasaki là plutonium. Và Bắc Hàn bây giờ đó, hầu hết bom của họ là dùng cái loại plutonium này, bởi vì không cần để phương tiện tối tân để mà lọc. Chứ nếu mà lọc uranium lên tới thuần độ 7-80 để mà chế bom mà tốt á, thì cái kỹ thuật nó rất là cao, nhiều nước làm không được. Thành ra họ dùng cái kỹ thuật thứ hai, tức là plutonium. Nó phát sinh từ cái khi mà tái xử lý uranium. Thì ở đây cũng vậy, cái bảng tuần hoàn nguyên tố đó, khi thành lập đó, thì người ta thấy có nhiều ô trống. Và từ những cái ô trống như vậy, người ta mầy mò, người ta tìm ra, nó lắp đầy đủ, nó theo thứ tự. Và có những chỗ đó thì không có trong thiên nhiên, nhưng mà người ta tạo ra những cái nguyên tố nhân tạo. Và đặc biệt là những nguyên tố cuối cùng đó, hầu hết đều là loại nặng và phóng xạ. Và tên chưa chính thức là bởi vì nó chưa bao giờ nó hiện diện thực sự, mà chỉ là trong phòng thí nghiệm mà thôi. Tuy nhiên là mới đây, thưa quý vị, thì coi như là một cái nhà cũng là nghiên cứu của Nhật Bản đó, đã lần thứ ba ông đã hoàn thành thành công cái nguyên tố 113, mà cái tên tạm của nó là Ununtri. Đó, tức là cái tên Ununtri này chỉ là một cái tên tạm thôi. Và trong các cái bảng tuần hoàn nguyên tố, quý vị sẽ thấy có những cái chất như là kalium này, tức là ta nói về của kali này, có chất dường như francium thì phải, đó là nước Pháp, vân vân. Thế nhưng mà chưa có một cái tên tuổi Á Châu nào lọt trong cái bảng tuần hoàn nguyên tố này cả. Cho nên với một cái công trình mà đã ba lần thực hiện thành công cái nguyên tố số 113 này đó, thì có nhiều phần chắc là cái hội đồng để mà duyệt xét về vấn đề nguyên tố này đó, họ sẽ chấp thuận đó là một cái nguyên tố được công nhận. Và nếu được công nhận như vậy thì nó sẽ có tên, và có thể là cái tên nó sẽ mang là plutonium, tức là một cái nguyên tố gia tăng. Thì đây sẽ là cái nguyên tố đầu tiên được đặt tên một nước Á Châu. Vâng, xin chia sẻ với quý vị như vậy.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh đúng là từ điển sống, bất cứ vấn đề gì anh cũng nghiên cứu rất là sâu. Nhưng mà bây giờ nói lại về cái ông mà Yamamanaka trẻ tuổi mà được giải Nobel về y học này đấy, thì không những có cái giá trị tiền thưởng, giá trị tiền bạc rất là cao, mà còn cái giá trị hơn cao hơn nữa đó là cái giá trị về uy tín ở trong cái ngành nghề, cái chuyện danh giá nữa. Chúng ta cũng thấy là những quý vị nào mà được giải Nobel những cái ngành nghề khác đó, thí dụ Nobel hòa bình như là bằng Aung San Suu Kyi của bên Miến Điện hay là Đức là Đại Lạt Ma đó, thì đi đến đâu cũng được trọng vọng, kính trọng, và cũng đều nhắc là đã từng được giải Nobel hòa bình, cái Nobel y học. Rồi bây giờ sắp sửa là có giải Nobel hóa học và là các ngành khác nữa sẽ được loan báo và đem tới danh giá, cũng như là chắc chắn là khuyến khích cho những cuộc nghiên cứu của họ tiến xa hơn nữa. Thế nhưng mà nghe anh Đỗ Thông Minh nói là ông Yamakenka này còn là một cái người rất là kính trọng vợ và mẹ vợ vân vân, thì chắc có lẽ là phải cho một cái giải thưởng khác nữa, Nobel trân trọng phụ nữ, phải không anh Đỗ Thông Minh? Tại vì
cái này là người Nhật thì đàn ông nổi tiếng là lạnh lùng với vợ, cho nên bên đây phải lập cái hội yêu vợ. Cho nên là đối với ông này thì có lẽ ông có cái được đức tính tốt để làm hội trưởng.
Vâng.
Xin thưa với anh Dương Phục và quý khán giả, để được thêm cái lời anh Dương Phục nói hồi nãy về vấn đề chữa bệnh. Theo cái hiểu biết của chúng tôi thì cái này nó chưa có dính gì tới cái chuyện chữa bệnh đang quảng cáo rầm rộ. Là bởi vì chưa tạo ra những cái bộ phận, và đây là chỉ để chữa, tức là thay những cái bộ phận. Thay vì tức là chúng ta dùng một cái máy computer hay chúng dùng xe hơi, thì nó hư cái bộ phận nào chúng ta thay cái bộ phận khác. Nhưng người lâu nay chúng ta không làm được cái điều đó. Trừ trường hợp cái răng thì chúng ta dùng răng giả thế thôi, và hầu hết là chúng ta không thay được. Thành ra bây giờ là chúng ta có thể thay được. Và với cái thay được này thì thưa quý vị, với cái mổ xẻ y khoa và cái công trình làm này, theo chúng tôi nghĩ chắc ít nhất nó cũng 50.000, 100.000 đô la trở lên, chứ không phải là bất cứ bác sĩ hay phòng mạch nào ở đâu cũng quảng cáo rầm rộ và chữa và làm, thì nó không phải là như vậy. Cái vấn đề này đó là một cái vấn đề kỹ thuật rất cao, và vậy những bệnh viện rất là chuyên môn, ngay cả nước Mỹ chưa chắc đã có được phép về mặt luân lý để mà làm nữa, chứ đừng có nói mà quảng cáo mà chữa trị, cũng giống như là thầy lang sờ rắn đâu là khỏi đó, thì cái chuyện nó không phải như vậy, không đơn giản như vậy ạ.
Vâng, nhưng mà chúng ta hy vọng là cái cuộc nghiên cứu mới này có thể mà làm cho những cái người mắc bệnh Alzheimer, Parkinson có những cái hy vọng. Chứ hiện giờ đó anh Quang Hưng ơi, để rất là cẩn thận đừng có mà đọc tin nhiều quá, khi mà Alzheimer rồi là hết chữa, không có thể thay được bộ óc đâu anh. Thành thế. Nhưng mà trở lại cái những cái tin tức sôi nổi chung quanh cái vụ Trung Quốc Nhật Bản mà Senkaku, thì những cái tin tức mới nhất mới ngày hôm qua thôi thì chúng tôi đọc tin thấy cái ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đó, ông Hồng Lỗi đó, lại đưa ra trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua rõ ràng là xác nhận cái sự cứng rắn của họ, là tuyên bố là cái tàu hải giám và tàu ngư chính của họ vẫn tiếp tục tuần tra chung quanh cái vùng nước ở quanh cái nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản, mặc dù là bên Nhật cũng phản đối dữ dội lắm. Mới đây đó, chúng ta cũng thấy rằng là ông Ngoại trưởng Nhật đó, ông Gemba đã tuyên bố rằng Tokyo hy vọng nối lại đàm phán lại với cái đảo Đài Loan về cái việc mà đánh cá ở trong cái vùng này. Thì lập tức ông Hồng Lỗi ở bên Trung Quốc, ông khẳng định là Nhật Bản phải tuân thủ chặt chẽ cái nguyên tắc một Trung Quốc, có nghĩa là không có một cái nước quốc gia khác gọi là cái nước Đài Loan đó. Vì thế cho nên ông kêu gọi Tokyo là phải quay lại để đàm phán giải quyết mà trực tiếp với họ. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái tin mà rất là sôi nổi. Chúng ta thấy rằng là vừa từ cái vụ tranh chấp này mà bao nhiêu hàng loạt những cái cuộc biểu tình chống Nhật nổ ra khắp ở các thành phố lớn ở bên Trung Quốc. Rồi những cuộc biểu tình mà chống Trung Quốc cũng lại nổ ra ở bên Nhật, thì không biết là cái cuộc chiến này nó dẫn ra tới đâu. Lại có thêm tin là ông thị trưởng Tokyo đòi là xây cảng ở trên đảo Senkaku nữa. Anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, thưa với quý vị rằng là sau cái đợt biểu tình ở trên bộ suốt 8 ngày và dự định sẽ là biểu dương lực lượng với cái chiến thuật là biển người và đây là biển tàu quanh cái đảo tranh chấp, nhưng mà cuối cùng thì nó đã không xảy ra. Tuy nhiên các cái tàu của Trung Quốc thì bên gọi là đường thủy nó có 4 loại, tức là tàu chiến là của hải quân, thứ hai là cảnh sát biển, còn thứ ba là coi như là tàu hải giám, tức là đi giám sát ở biển. Nó hơi giống Coast Guard. Ngoài ra nó còn có một cái là ngư chính, tức là kiểm soát về vấn đề đánh cá. Thì nó có 4 loại tàu như vậy. Thì bây giờ thường xuyên là tàu hải giám và ngư chính. Thì sau cái cơn bão số 16 thì như dự đoán nó đã trở lại. Và từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 vừa qua thì ít nhất là khoảng 20 lần. Và trong đó có khi có cả tàu của Đài Loan nữa. Họ vào cái vùng biển, thứ nhất là cách bờ 22 cây số, thì đó là lãnh hải, và từ 22 cây số đó ra thêm 22 cây số nữa thì nó gọi là tiếp tục biển, tức là cái biển coi như tiếp tục giữa cái lãnh hải của đảo với lại cái biển quốc tế. Thì tàu Nhật đó thì đã có chạy kèm song song, tức là không cho cái tàu kia có thể tiến gần bờ. Thành ra cái chuyện này nó vẫn tiếp tục xảy ra, và hai bên vẫn tiếp tục xác nhận là chủ quyền là của mình. Và chúng ta thấy rằng là Trung Quốc họ đã làm một cái việc tuyên truyền rất mạnh, tức là đăng hai cái trang quảng cáo trên báo Washington Post và New York Times, đồng thời với trên một cái tờ báo của Pakistan nữa, đó, để mà xác nhận cái chủ quyền của mình. Thành ra Nhật Bản thì bây giờ họ cũng đang tìm cách tấn công về cái mặt dư luận như vậy, nhưng mà trên thực tế thì vẫn không giải quyết được gì cả. Vấn đề như chúng ta biết rằng trong những vấn đề tranh chấp biển đảo thì có khi nó kéo dài 50 năm, 100 năm và hay là hơn nữa. Thành ra trong cái tình hình này thì Trung Quốc tuy là mạnh lên nhưng mà Nhật Bản thì đang chi phối, và với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thì chúng tôi nghĩ rằng là nhờ Trung Quốc không thể nào làm gì như đã làm đối với tình trạng của Việt Nam, và ngay cả đối với Philippines thì có lẽ tới bây giờ cũng là cái điểm dừng, là không thể tiến xa hơn được nữa trong cái vấn đề lấn chiếm biển đảo. Chỉ có vấn đề Việt Nam mình đó thì không có cái hiệp ước hỗ trợ quân sự nào với Mỹ hoặc là bất cứ nước nào khác. Thành ra trong cái lối mà tầm ăn dâu cứ từ từ mà lấn chiếm, cũng như là cái sự khuynh lát của họ ngay trong cái hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, thì cái nguy cơ đối với Việt Nam vẫn là cái nguy cơ lớn. Còn Nhật Bản thì chúng tôi nghĩ nó chỉ là chiến tranh bằng mồm, cũng như là bắn nhau bằng nước, như chúng ta thấy tàu này tàu kia bắn qua bắn lại như vậy. Tuy nhiên trong cái đợt biểu tình vừa qua thì có một cái người Trung Quốc ở Thuận Tuyến cũng đã leo hàng rào, sau đó té và bị thương ở đầu, thì người này đã qua đời, tức là một người đã chết trong cái cuộc biểu tình, nhưng mà không phải do đánh nhau với cảnh sát mà do vấn đề bị té. Ngoài ra thì các cái công ty của xe hơi của Nhật Bản á, thì trong tháng 9 đã có cái số lượng bán giảm rất là đáng kể. Ví dụ như là công ty Nissan thì giảm 35,5%, Honda là 40,5%, Suzuki thì 42,5%, Toyota là 48,9%, và cao nhất là Mitsubishi giảm tới 63%. Và đặc biệt là các công ty bảo hiểm ngày nay không có dám nhận đăng lục bảo hiểm cho các công ty mới của Nhật Bản tại Trung Quốc nữa, bởi vì bảo hiểm giờ này thì có thể nguy hiểm. Và anh ta có thể nói rằng là
Vâng, xin mời anh ạ. Mà có chút trở ngại kỹ thuật chúng tôi đã hôm qua rồi. Xin mời anh tiếp tục.
Thì đó, còn chương trình về cái vấn đề tranh chấp thì nó đến như vậy. Ngoài ra thì ngày 4 tháng 10 ấy, thưa quý vị, thì có 7 cái tàu chiến của Trung Quốc ạ. 7 cái tàu chiến của Trung Quốc đi gần cái đảo gọi là đảo Miyako. Thì cái đảo Miyako này đại khái là nó nằm ở giữa Đài Loan với lại đảo chính Okinawa. Thì đây là 7 tàu chiến chứ không còn là hải giám hay là ngư chính nữa. Đó. Thế thì thỉnh thoảng một năm thì cũng có một vài lần cái đoàn tàu đi qua đi lại cái quãng này, nhưng mà họ đi trên hải phận quốc tế, cho nên là Nhật Bản chỉ có theo dõi và đồng thời cho những cái máy bay tuần thám là P-3C đó để theo dõi mà thôi. Chứ còn đi trên hải phận quốc tế cho nên Nhật Bản thì không có ngăn cản. Nhưng mà trong cái thời điểm coi như là tế nhị này thì cái sự xuất hiện của 7 cái tàu chiến đó cũng làm cái dư luận quan tâm. Trong khi đó Hoa Kỳ thì cho biết rằng là có 2 hàng không mẫu hạm, tức là George Washington và chiếc John Stennis cũng đang ở gần cái vùng này. Đồng thời thì 12 máy bay coi như là Osprey cũng đã phối bị xong ở tại phi trường Futenma ở Okinawa. Và một số những lực lượng của Hoa Kỳ rút từ Afghanistan đó thì cũng sẽ được điều động qua Á Châu. Nước nào thì cũng nói là chúng tôi chỉ duy trì hòa bình và bảo vệ lãnh thổ chủ quyền. Tuy nhiên thì không biết lúc nào có thể đi đến đụng độ, bởi vì hiện tại như chúng ta biết là 10 năm qua tất cả các nước trong vùng đều đang ráo riết tăng cường cái khả năng quân sự của mình. Thành ra có thể tới một lúc nào đó nóng giận hoặc là ỉ mạnh thì không biết là tiếng súng nó sẽ nổ như thế nào. Và có thể chúng tôi mường tượng là có thể nổ dưới cái hình thức là những cái đơn vị nhỏ họ bị tàu lấn ép nhau, tức quá chịu không nổi chẳng hạn như vậy, thì có thể có những cái cuộc đụng độ nhỏ hơn là những cái cuộc chiến tranh toàn diện.
Vâng, thì cũng có thể nói là phía bên Nhật Bản thì họ cũng không có gửi những cái tàu chiến nhiều, hoặc là cũng không có những cái sự mà có những cái hành động gọi là gây hấn. Nhưng mà có một cái điều đó thì sáng ngày hôm nay những cái bản tin người ta cũng cho biết là một cái hòn đảo ở Senkaku nhỏ bé, không có xưởng chế tạo, không có xe cộ, không có xa lộ, không có tiệm, không có người. Nhưng mà nó lại đã gây ra một cái hậu quả, có lẽ là nhiều người nghĩ bắt đầu thì người ta cũng chỉ nghĩ là nó chỉ là sơ sài. Nhưng mà thực sự ra nó tới giờ phút này chúng ta thấy là nó có ảnh hưởng rất là nặng đối với cái sự giao thương giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Chẳng hạn như là người ta còn tiên đoán là có thể cái nền kinh tế của Nhật Bản sẽ bị giảm trong cái 3 cái tháng cuối năm nay, tức là từ tháng 10, tháng 11 cho tháng 12, tức là cái tháng quan trọng của cuối tháng này. Nghe nói người ta còn dự đoán là cái hàng hóa của Nhật mà xuất cảng qua bên Trung Quốc thì nó giảm tới 70%, nghĩa là trong cái thời gian này. Và sáng ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhìn thấy ông tổng giám đốc của công ty Toyota là ông Akio Toyoda đó, thì ông ta khóc khi mà ông ta nói rằng là nhìn những cái cảnh tượng mà thấy rằng là phía bên người Trung Quốc họ họ tẩy chay những cái hàng hóa hoặc là đốt xe của Toyota thì ông cảm thấy buồn lắm. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy là có thể là không có xảy ra những cái vụ bắn bằng đạn thật, hoặc là có những xảy ra những cái vụ chết người, nhưng mà dù sao thì cái điều mà ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế có lẽ là nó còn nặng hơn nhiều so với lại những cái dự đoán ban đầu hả thưa anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, cho tới bây giờ như chúng ta biết qua những cái đập phá đó thì người ta ước lượng là cái thiệt hại trực tiếp của những cái vụ đập phá thì có thể là một vài trăm triệu đô la. Nhưng mà cái thiệt hại gián tiếp như chúng ta thấy trước đây thì Trung Quốc là hạn chế bán nước hiếm, rồi bây giờ cũng như những cái lần 2005 á, thì họ dùng cái hình thức là kiểm tra quan thuế để gây rắc rối, tức là hàng ra vô đối với Nhật Bản với Trung Quốc đó, thì họ sẽ đặt ra thủ tục kiểm tra khó khăn hơn, bởi vì quý vị biết là cái lượng hàng đi mỗi một ngày nó rất là nhiều, không ai mà lại đi mở ra từng thùng coi từng cái từng món, mà thường thường người ta theo xác suất, hoặc là những cái hàng không đáng để coi thì người ta cũng không cần coi nữa chẳng hạn như vậy. Thí dụ bây giờ bảo gửi xe cánh máy hay xe hơi thì không việc gì mà phải mở ra để xem từng tí một. Thế nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc là bày ra cái trò như vậy, tức là tìm cách là đặt ra luật lệ rồi trì trệ trong cái vấn đề mà kiểm tra, do đó Nhật Bản sẽ tốn tiền hơn, hàng hóa sẽ là bán cho Trung Quốc hay là Trung Quốc qua Nhật nó cũng sẽ chậm trễ hơn, song song với cái việc mà tẩy chay như vậy. Thành ra mới đây thì coi như là giám đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng tiên đoán rằng là cái nền kinh tế Nhật đó đáng lẽ có thể phục hồi sớm sau cái vụ động đất thì bây giờ nó có thể trễ thêm ít nhất là 6 tháng nữa do những cái khó khăn hiện tại.
Vâng, trở lại với những cái tin mà hồi nãy anh Đỗ Thông Minh đã có nhắc tới, khi mà Trung Quốc mở cái chiến dịch tuyên truyền cái cuộc chiến về thông tin ở khắp thế giới đó, đã mua hẳn những cái tờ báo Mỹ mà tôi mới thứ cỡ lớn, nó tầm cỡ New York Times rồi Washington Post, mà quý vị cũng biết là một cái trang đăng quảng cáo trên cái tờ báo lớn này, Trung Quốc mua hai trang in màu của New York Times với cái giá biểu là 250.000 Mỹ Kim, mà kinh khủng như vậy đó. Tờ Washington Post cũng đăng cái quang trang quảng cáo của bậc khổ lớn như vậy đó, thì là quả thật là đây là một cái chiến dịch tuyên truyền rất là lớn, mà chính ở bên Nhật Bản bảo là như vậy là Trung Hoa đã mở màn cho cái cuộc chiến là gọi là công chiến tuyên truyền để mua cái dư luận ở trên thế giới. Ngay cả cái tờ báo không phải chỉ Mỹ không, mà ngay ở bên Pakistan mà đã mua mà một cái tờ báo mà đặt cái hàng tít khổ lớn, là những cái tít mà rất là nặng nề là Nhật Bản ăn cắp cái đảo của Trung Quốc, thì là cô dùng những cái từ ngữ rất là nặng nề, mà chính ngoại trưởng Nhật Bản theo cái bản tin này là cũng có phản ứng rằng đây là một cái cuộc chiến về thông tin trên thế giới, và Nhật cũng sẽ mở một cái tăng cường những cái tuyên truyền quốc tế như vậy. Và chính Bộ Ngoại giao Nhật đã thông báo cho tất cả những nhà ngoại giao ở Tokyo đó để xin lên tiếng, và đã có một cái mà gửi cho họ một cái bài viết có cái tính cách lịch sử, nhấn mạnh rằng cái đảo này chắc chắn là phải thuộc về Nhật thôi, mà lại còn nói rằng là cái việc mà quốc hữu hóa mua lại cái đảo này chỉ nhằm cái mục đích là duy trì sự ổn định và hòa bình thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là không biết là cuộc chiến mà thông tin, cuộc chiếu gọi là võ mồm, nó võ bút đó, nó còn dẫn tới như thế nào, nhưng mà bây giờ có thể nói là nó rất rất là căng, không đến nỗi mà có lẽ là không biết làm sao để có thể rút lui lại, khi mà hai bên tố cáo nhau những cái từ ngữ nặng nề như là ăn cắp đảo, như là những cái tờ báo mà đăng trên báo Mỹ của Trung Quốc mua quảng cáo đó anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng xin được thưa là như thế này. Có lẽ nó sẽ là chiến tranh võ mồm, chứ không thực tế, không giải quyết được. Và sở dĩ Trung Quốc đưa ra như vậy là bởi vì kể cả nước Nhật ngày xưa cũng đã từng thần phục Trung Quốc. Và cái nước gọi là cái xứ lưu cầu đó gồm có Okinawa và các đảo phụ cận, kể cả cái quần đảo đang tranh chấp bây giờ. Thì cái xứ lưu cầu đó là có vua từ thế kỷ thứ 15 cho tới thế kỷ thứ 19. Thì trong cái thời gian như vậy thì họ triều cống nhà Minh và nhà Thanh. Thành ra cái sự triều cống và xin phong vương Nhật Ấn nó cũng giống như Việt Nam, giống như Nhật Bản, giống như là Triều Tiên, Mông Cổ, các nước nhỏ đó, đã có tính thời là phải như thế. Bởi nếu không như thế thì bị đem quân đánh và tàn sát. Cho nên là họ triều cống chứ không có nghĩa là đất của họ là đất Trung Quốc. Chưa bao giờ quan Trung Quốc qua cái quần đảo này làm việc cả. Chưa bao giờ có người Trung Quốc qua cái quần đảo này. Không giống như Việt Nam mình là liền đất họ qua rồi họ ở lại luôn. Hoặc là có những thái thú, có những quan được cử qua trong 4 năm cái giai đoạn mà đô hộ Việt Nam. Chứ chưa bao giờ họ đô hộ những cái này cả. Thành ra khi nước Nhật họ hùng mạnh lên á, thì họ đã sát nhập những cái đảo này vào. Giống như là Việt Nam chúng ta mà Nam Tiến chiếm Chiêm Thành hoặc là Thủy Chân Lạp vân vân. Thành ra nó không có dính gì tới cái chuyện là Trung Quốc đã từng có chủ quyền. Mà trước thế kỷ cuối thế kỷ 19, Nhật Bản đã đi điều tra và không hề thấy có dấu vết là của nhà Thanh cả, cho nên họ đã dựng bảng coi như là chủ quyền chung của Nhật Bản từ lâu, và cũng có thời đã có hàng trăm người sống, cũng có thời đã có những cái xưởng biến chế cá, nhưng bởi vì nó xa xôi quá, thành ra cuối cùng thì người ta bỏ hết, thành ra bây giờ nó thành ra cái đảo không người.
Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, hết giờ rồi. Vâng, thì một cái câu hỏi cuối cùng xin hỏi anh Đỗ Thông Minh như thế này, là cái chữ của người Nhật đó, ngay cả cái chữ Japan đó, thì chúng ta thấy nó có hai cái chữ A rồi. Lần này chúng ta thấy nhà khoa học lãnh giải Nobel thì cái chữ tên của ông có tới 4 cái chữ A là Yamanada Naka. Rồi tiếng Nhật thì lại có nhiều cái chữ A quá, Yamaha chẳng hạn như vậy, Toyota. Nó có một cái điểm gì đặc biệt không mà sao thường thường người ta mình hay lại nhìn thấy được cái chữ A trong cái tiếng Nhật hoặc là cái chữ Nhật vậy, thưa anh Đỗ Thông Minh ?
Dạ vâng, ngôn ngữ Nhật đó cũng là cái ngôn ngữ về nói, là một ngôn ngữ riêng, tức là họ là cái loại đa âm tiết. Ví dụ như mình thấy đó, là Yama là núi đó. Thì nếu họ nói theo âm Hán Việt của mình thì họ âm Hán Nhật, mình là sơn, thế thì âm nô mình là núi, mình có hai từ như vậy, đa số từ mình có hai từ song song. Cái từ người Nhật cũng vậy, họ nói là sằng, sằng tức là tương đương với sơn, và họ nói Yama thì tương đương với núi. Thành ra cái chữ sằng đó là cái chữ mà họ phiên âm của tiếng Hoa, cho nên chữ sằng nó giống với chữ sơn. Thế còn chữ Yama thì quý vị thấy nó hoàn toàn khác với chữ núi của mình. Và nguyên thủy đó là coi như họ là thuộc loại đa âm tiết. Nhưng mà cái nguyên âm của họ, thưa quý vị, là nó rất đơn giản. Nước Nhật có thể giàu về tiền, nước mình có thể nghèo về tiền, nhưng ngược lại, nước Nhật rất nghèo về âm, và nước mình thì rất giàu về âm. Thành ra nước Nhật chỉ có 5 nguyên âm thôi ạ, A, I, U, E, O thôi, Tokyo chẳng hạn như vậy. Quý vị cũng thấy, thành ra nó chỉ có quay đi quẩn lại 5 nguyên âm, mà hầu như không có nguyên âm đôi, nguyên âm ba, và không có phụ âm đôi, phụ âm ba đầu hay cuối, rồi cũng không có dấu giọng như mình. Cho nên tổng cộng tiếng Nhật chỉ có 120 âm thôi, trong khi tiếng mình đó, thông dụng mà mình nói đó là 5-7 ngàn âm, và nếu đầy đủ là cỡ 15 ngàn âm, tức là mình có thể nói là giàu về âm gấp hơn 100 lần người Nhật. Cho nên đó là lý do tại sao người Nhật khi học ngoại ngữ, họ học ngoại ngữ nào cũng khó hết. Nhiều người không biết, hiểu lầm, lại cứ tưởng là người Nhật tự ái dân tộc, họ biết tiếng Anh hay tiếng Pháp mà họ không chịu nói. Thì thưa quý vị, không phải. Ngay cả những ông giáo sư cũng vậy, nhiều khi họ chỉ là những người nghiên cứu thôi, họ đọc giỏi, họ viết cũng giỏi ạ, nhưng mà họ nói và họ nghe rất dở. Vậy nói với nghe thường nó đi đôi với nhau. Thành ra mình nghe với nói của họ thì mình tưởng như là họ dốt lắm, nghĩa là mới trình độ chắc tiểu học chưa hết, nhưng mà thực ra họ có thể là bác sĩ, kỹ sư hoặc là những giáo sư rất nổi tiếng, nhưng mà họ ít đi ra ngoài, hoặc là khi đã lớn tuổi rồi họ chủ yếu là nghiên cứu hơn là nói năng. Thành ra chỉ có cái lớp trẻ mà đi học đó, từ cái 15-20 tuổi đó là học ở nước ngoài đó, thì tương đối là trình độ nói khó dễ thôi. Thưa quý vị, tức là cái khẩu cái của con người ta đó, ở tới một cái tuổi độ 2-3 tuổi đó mà tập luyện thì phát âm đó rất là chính xác. Còn ngoài cái tuổi đó ra rồi đó, mà lớn rồi đó thì phát âm nó cứ lơ lớ. Quý vị có thấy là những người Hoa ở Việt Nam dù là mấy chục năm nói chuyện cũng lơ lớ, mà ngay người Việt Nam chúng ta có một số người ở ngoại ô, họ vào thì họ cứ nói tôi đi Hà Nội. Thế thì quý vị thấy chữ Lội là thấy nó tức kỳ. Nhưng mà bây giờ nói họ nói Hà Nội thì họ nói không được. Bây giờ người Bắc như cá nhân tôi hay là một số anh em đó thì chung TRCH phát âm giống nhau, SCX giống nhau. Còn người Nam thì đi lên đó, đi vô thì cứ đi vô, ăn không thì cứ ăn không. Thế thì bây giờ mỗi một vùng mình nó có một vài cái tật, người miền Trung cũng vậy. Cái chữ mà đi lên thì cái gì cũng kéo xuống hết, mai mốt thì cứ mai một, cứ kéo xuống. Thế nhưng mà bây giờ bảo chữa thì chữa không được. Nhưng mà cái phần đó nó dễ thương lắm, nó chỉ 1-2% thôi. Có như thế thì mình mới đi khắp Bắc Nam, theo từ miền Bắc vô Nam hay miền Nam ra Bắc, thì mình tới vùng nào mình nghe cái tiếng vùng đó là mình biết mình đi tới một cái nơi phong thổ khác, cũng là người Việt Nam nhưng mà nó có một tí gì la lạ, mình phải nghe chú ý lắm thì mình mới hiểu người ta nói cái gì. Thì cái đó là tóm lại là cái tiếng Nhật đó, số âm nó quá đơn giản đi, cho nên là anh thấy là nó cứ lặp đi lặp lại như vậy á.
Anh Đỗ Thực Minh ơi, cái người lớn tuổi như chúng ta nó thì nói tiếng ngoại ngữ nào thì cũng như nói ngọng cả. Tại vì lớn tuổi học ngoại ngữ nó khó lắm, tụi trẻ con mình nó ở đây đó, nó lớn lên ở bên Nhật nó nói tiếng Nhật, bên Anh nó, bên Mỹ nó tiếng Mỹ, Pháp thì như gió.
Cái khẩu cái khi nó cứng rồi là thử.
Dạ vâng, nó như gió thôi, nó y hệt như người. Dạ vâng, đúng
vậy. Đặc biệt như Ralena hay Lily là những cái người là có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ thì phát âm mới giỏi. Ngay người Việt Nam chúng tôi biết có những ca sĩ rất nổi tiếng là chữ anh phát âm không được ạ. Anh hãy về thì cứ ăn hãy về thôi chứ không nói anh được ạ. Chữ anh thôi, một chữ đơn giản như vậy thôi mà nhiều khi phát âm cũng không bằng cô Dalena, mà không bằng cô Lily, cô khác.
Vâng, cái ông mà vâng, thế là để gần chúng ta cũng hết giờ rồi. Nhờ anh Đỗ Thông Minh chúc mừng dùm cái ông. Cái ông này cũng mới đầu tôi đọc ngọng.
Yamanaka.
Rồi khó khăn quá. Vâng, dạ. Tôi đọc thành cái lộn là Yamaha, tại vì hồi xưa tôi có cái xe gắn máy là Yamaha ở Việt Nam đó anh. Vâng, dạ. Tôi cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất là
dạ,
nhiều.
Vâng, thôi, xin chào
Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, chào Đỗ Thông Minh và Dương Phục.